Chân Linh Cửu Biến, chương 83, Ngư Ông Đến, góc truyện audio.com, dịch giả, Titan, Huyền Linh Phái cùng Chân Linh Phái ở Huyền Kỳ Đảo Hải vực đại chiến dường như có xu thế trở nên kịch liệt. Đồng thời, nó lại giống như đem chiến trường nơi này trở thành thí luyện trang cho môn hạ đệ tử. Lục Bình ngày ngày có thể nhìn thấy những khuôn mặt mới từ truyền tống trận xuất hiện gia nhập vào trong sân chơi chém giết này, và cũng có những tu sĩ đã tham gia hải vực tranh đấu từ truyền tống trận rời đi. Còn có một số tu sĩ ở lại trên Huyền Kỳ Đảo bắt đầu buôn bán đồ, có khuynh hướng đem Huyền Kỳ Đảo làm hậu cần căn cứ. Lục Bình gần đây túi lại đầy lên, ở Huyền Kỳ Đảo lâm thời phường thị thu mua một ít linh dược cùng phù chỉ dùng để luyện tập thuật luyện đan cùng chế phù thuật. Lưu Thiên Trưởng tham gia mấy lần hải vực chém giết thời kỳ đầu, nghe nói chiến tích vang dội, trên tay có 5-7 tánh mạng Huyền Linh Phái hậu kỳ tu sĩ, gần đây cũng bế quan. Lục Bình vốn còn tưởng rằng Lưu Tiên Trường bị thương, đi một chuyến đến phòng tu luyện mới biết Lưu Tiên Trường do tu vi tiền nhanh, sắp đột phá đến dung huyết tầng 8. Huyền Linh Phái rốt cục không nén được tức giận, một ngày đó phòng hư đạo của Huyền Linh Phái đột nhiên xuất thủ phế trừ tu vi của một tên chân linh phải dung huyết hậu kỳ đệ tử, lý do là tên đệ tử này coi rẻ đoán đan kỳ chân nhân quyền uy, không ngờ ở trước mặt phòng hư đạo chân nhân miệng nói lời cuồng ngôn, uy hiếp đe dọa Huyền Linh Phái đệ tử. Phùng hư đạo chân nhân vì duy trì đoán đan chân nhân tôn nghiêm, không xuất thủ không được coi như trừng phạt nhẹ. Tin tức truyền tới, chân linh phái đệ tử ồn ào, đây thật là muốn cho có tội, sợ gì không có từ. Chân linh phái lập tức ở Bắc Hải liên minh khiển trách Huyền Linh Phái, đồng thời chân linh phái Khương Huyền Lâm chân nhân tự bản thân tìm phùng hư đạo, ở trên bầu trời hải vực tiếp giáp hai phái đại chiến một trận. Ở trong đại chiến, Khương Huyền Lâm không cố ý để cho đấu pháp dư âm tán phát ra, lập tức đem Huyền Linh Phái tu sĩ ở phụ cận quan chiến đập chết 3-4 tên, đều là dung huyết trung hậu kỳ tu sĩ. Song phương đoán đan kỳ chân nhân giao thủ, phảng phất đốt nóng không khí khẩn trương giữa hai phái. Trước đó dung huyết kỳ đệ tử ở hải vực thượng không đánh giết phảng phất chính là dự nhiệt cho đoán đan kỳ chân nhân giao thủ vậy. Khi Huyền Linh Phái cùng chân linh phái đoán đan chân nhân ở Huyền Kỳ Đảo Hải vực bắt đầu giao thủ, các hải vực tiếp giáp giữa Huyền Linh Phái cùng chân linh phái gồm Huyền Thắng Đảo Hải vực, Huyền Vân Đảo Hải vực, Huyền Xương Đảo Hải vực, Huyền Nguyên Đảo Hải vực cũng liên tiếp triển khai đại chiến. Theo lời Hồ Lệ Lệ nói, mặc dù tranh đấu phạm vi khống chế ở 5 đảo nhỏ hải vực nhưng song phương đầu nhập vào gần 1000 dung huyết kỳ tu sĩ ở trên bầu trời của hải vực phân phục đánh giết, thỉnh thoảng có đoán đan kỳ chân nhân giao thủ, không ít dung huyết kỳ tu sĩ bị trì ngư chi ương, bị chân nhân hữu ý vô ý cho đấu pháp dư âm đánh chết. Điều này khiến cho bây giờ dung huyết kỳ tu sĩ vừa nghe đến đoán đan chân nhân đấu pháp liền trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Cùng lúc đó, ở hải vực của những Bắc Hải tông môn khác ví dụ như Thương Hải tông cùng Thương Lãng tông, Ngọc Kiếm phái cùng Phi Vũ cũng xuất hiện dung huyết kỳ đệ tử giao chiến, song phương cũng có tin đồn là xuất hiện đoán đan kỳ tu sĩ đối địch giằng co. Ngày 11 tháng 9, trên Huyền Kỳ Đảo không, góc truyện audio.com, khí còn như thường ngày, tu sĩ lui tới kẻ ra biển thì ra biển, kẻ làm ăn thì chợt trên đảo bốc lên 7 đạo độn quang đủ sắc thái, hướng nam bộ hải vực bay đi. Lần này, trên Huyền Kỳ Đảo các vị tu sĩ nhất thời như nổ ô. Mấy ngày nay mặc dù thỉnh thoảng có đoán đan chân nhân ở trên biển giao thủ, nhưng song phương cũng giống như đấu tướng trước trận vậy, hôm nay người đến tìm ta, ngày mai ta tới đâu ngươi. Loại cục diện này, song phương mặc dù đều có thắng bại nhưng không xuất hiện thương vong. Bây giờ chân linh phải 7 đại đoán đan chân nhân đều xuất hiện, đây là muốn chân đao chấn thương đánh cho một trận. Trong lúc nhất thời, trên đảo mọi người ai làm cái gì cũng có. Phần lớn là hướng mặt biển bay đi, không muốn bỏ qua loại đại chiến chưa từng có này. Mặc dù nguy hiểm không ít nhưng chân linh phải lần này chủ động đánh ra, hiển nhiên là rất có phần thắng. Đám tu sĩ đều muốn khi chân linh phái đại thắng, sẽ phân được một chén canh. Cũng không thiếu tán tu sĩ có lòng trước tiên thông qua truyền tống trận rời khỏi Huyền Kỳ Đảo. Cùng rời đi còn có một chút tu sĩ nhát gan, sợ bị đại chiến sau đó liên lụy đến. Một lúc lâu sau, trên mặt biển Nam Phương truyền đến tiếng đấu pháp nổ ầm ĩ, xem ra là chân linh phái cùng Huyền Linh phái đoán đan chân nhân đã giao thủ. Tu sĩ lưu lại trên đảo đều đứng ở bờ biển, hướng hải vực Nam Phương mà nhìn ngắm. Thỉnh thoảng có tu sĩ từ trong hải vực trở về mang đến tin tức mới. Tổng thể mà nói, hình như là chân linh phái khí thế cao hơn một chút, chiếm chút ưu thế. Tới buổi trưa, trên mặt biển đột nhiên truyền tới một tiếng nổ kinh thiên. Đám tu sĩ trên đảo hướng nam bộ hải vực nhìn lại, chỉ thấy không biết bao xa trên mặt biển, nước biển phảng phất cũng cuốn bốc lên bầu trời, ở trên trời tạo thành một bức tường nước biển vô cùng tráng quan. Sau đó đạo tường nước này bao xuống phía dưới, tạo thành một đại thủy cầu phương viên mấy dặm. Tu sĩ trên đảo trợn mắt hốc mồm, không biết chuyện gì xảy ra, lo lắng chờ đợi tu sĩ từ trong hải vực trở về mang đến tin tức mới nhất. Vậy mà thời gian một nén nhang đã qua, trên mặt biển không có một tu sĩ nào trở về. Trên đảo không ít tu sĩ nóng lòng quyết định tự bản thân sẽ đi ra biển xem một chút. Họ có độc thân, có lập bang kết bạn mà đi. Tu sĩ trên huyền kỳ đảo vốn đã không nhiều lắm chợt ùn đi hết một nửa. Sau khi các tu sĩ nóng lòng này mới vừa rời khỏi huyền kỳ đảo thì có chân linh phái tu sĩ bị thương lao đảo nghiêng ngã quay trở về huyền kỳ đảo, mang đến một tin tức đầy chấn kinh. Bắc Hải yêu tộc đại cử xâm lấn. Trong lúc nhất thời, trên huyền kỳ đảo trừ đệ tử ở lại giữ đảo ra, những tu sĩ khác bao gồm cả Lục Bình trong đó, thậm chí cả Sử Linh Linh chờ đợi dung huyết tu sĩ cũng toàn bộ hướng vào hải vực tiến phát. Bắc Hải yêu tộc là đối đầu của cả Bắc Hải Liên Minh. Có thể nói Bắc Hải Liên Minh sở dĩ thành lập nguyên nhân trọng yếu chính là phòng bị và cùng cạnh tranh với Bắc Hải yêu tộc. Lục Bình cùng mọi người tới gần hải vực tiếp giáp hai phái, trên mặt biển đã thành cục diện loạn chiến. Nhân tộc tu sĩ cùng yêu thú đã quân lẫn vào thành một đoàn. Hiển nhiên yêu thú đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn an bài của hai phái. Trên mặt biển xuất hiện không ít chân linh phái đệ tử cùng huyền linh phái đệ tử liên thủ cùng chung chống lại yêu thú công kích. Vào giờ khắc này, hai phái đệ tử đột, góc chuyện audio.com, nhìn kỳ quái buông bỏ cừu hận với nhau cùng chung đối địch với yêu thú. Mọi người từ huyền kỳ đảo chạy tới tiếp viện không chút u buồn, rối rít gia nhập vào vòng chiến đối kháng yêu thú. Lục Bình cùng Diêu Dũng, Đỗ Phong, Trung Kiếm, Mã Ngọc, Sử Linh Linh cùng Lãnh Thiến bảy người tạo thành một thất tinh trận đơn giản, do thực lực mạnh nhất là Lục Bình và Mã Ngọc chủ trì trận pháp vận hành, tìm hai con dung huyết sơ kỳ yêu thú đánh giết. Lục Bình bảy người thực lực thấp kém, cũng không dám đến gần chiến trường trung tâm. Chỉ ở phía bên ngoài đảo quanh, họ cũng đã giết mấy dung huyết sơ kỳ yêu thú. Điều này làm cho Sử Linh Linh hưng phấn dị thường. Diêu Dũng cùng Trung Kiếm cũng nhiệt huyết dâng trào, rối rít đề nghị phải xông vào chiến trường trung tâm một lần. Đỗ Phong lạnh lùng không nói, Mã Ngọc cùng Lãnh Thiến đều là thục nữ, không phát biểu ý kiến. Lục Bình đã cũng cùng dung huyết trung hậu kỳ tu sĩ giao thủ, biết đạt tới loại tu vi này, vô luận là yêu thú hay là tu sĩ, đều không phải là cái tiểu đội này của hắn có thể ngăn cản, cho nên kiên quyết phản đối. Mọi người không thể làm gì khác hơn nên thôi. Ngay vào lúc này, trên mặt biển lần nữa vang lên tiếng xé gió to lớn. Cách chương.